đã đào tới được cái đoạn vật là đối tượng phân biệt của tâm. Tâm biểu hiện ra tánh thấy, tâm là chủ thể phân biệt vật. Cùng lời vừa đại chúng đã nghe và nghiên cứu cái đoạn trong tầng thế này nó chỉ có 8 cái tốt: sáng, tối, không, đức, trong, đục và gì nữa hả? Và sắc không. Vì cái tâm thấy nó có thể thấy 8 cái tướng trạng thay đổi khác nhau như vậy. Nhưng mà giờ thay đổi từng cái món nào trong 8 món đó, cái tâm thấy nó vẫn còn nguyên của mình. Thật đơn cái ví dụ đó để nhắc cho mọi người đệ tử Phật rằng các cái cảnh mà gọi tôi là tầng cảnh ở trước mắt có thể thay đổi thiên hình dạng trạng, nhưng mà chung quy lại là không ngoài 8 cái tướng vừa kể. Như vậy cũng có nghĩa là cái thấy nó có thể thấy cả thiên hình dạng trạng. Cái tâm thức của mọi người không hề có mất mát đi, dù là cảnh vật trước mắt thay đổi bằng bao nhiêu hình dáng, bao nhiêu trạng thái, tâm thức vẫn còn nguyên. Đó là lấy cái tâm thức mà để nói với mọi người rằng cái đó là cái của ta. Nó là cái chân tâm thường trú của ta, nó ở trong ta, nó không có thay đổi bao giờ. Còn cái tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc, tâm biết, nó cũng giống như vậy. Tâm nghe thì lúc thì nghe động, nghe cái tiếng gọi là nghe động, mà không có tiếng thì gọi là nghe tỉnh. Và cái trường hợp mà không đặt ra vấn đề động tĩnh, cái tính nghe của mọi người vẫn ở trong mọi người và lúc nào nó cũng thường trực với mọi người. Cái người tính nghe là nó có nghe động và nghe tĩnh. Tính ngửi như vậy là có ngửi thông và ngửi đích. Hoặc là ngửi thơm và ngửi hôi. Ngửi thơm thì ta gọi là hảo hương, mà ngửi những cái mùi hôi thì gọi là ố hương. Thì dù là cái hương đó bằng lòng hay là không bằng lòng, hương nó thơm hay là hôi, thì trong lúc mà không thơm không hôi đó, thì cái tính ngửi đó của mọi người vẫn còn nguyên của mọi người. Chẳng qua là lúc có mùi thơm thì nó gọi là thơm, nó phân biệt là thơm. Lúc có mùi hôi thì nó phân biệt là hôi. Còn lúc không thơm không hôi thì cái tánh ngữ của mọi người cũng vẫn còn nguyên của mọi người. Lúc đó thì gọi là vô ký tánh, chứ không phải là mất. Không phải vì thơm mới có cái tánh ngữ, không phải vì hôi mới cái tánh ngữ nó mới có, mà cái lúc không có thơm không có hôi tánh ngữ vẫn còn có. Cái đó được gọi là vô ký tánh. Cứ như là thấy không và thấy đích, thấy tối và thấy sáng,
thấy tối thì gọi là tối, thấy sáng thì gọi là sáng, mà cái lúc không có đặt cái vấn đề thấy tối cũng không đặt cái vấn đề thấy sáng, thì cái tâm thấy vẫn cứ thấy. Cái tâm thấy như vậy thì gọi là tâm thấy vô trí. Vô trí nghĩa là nó có tính chất thiện hay là ác, cũng có tính chất là phân biệt tối hay là sáng, không có cái tính phân biệt là thơm hay là hôi, mà nó vẫn có. Cái này là cũng phải thiền thôi. Cho nên học Phật ra ngày hôm qua, ngày thứ sáu là Hòa Thượng Duy Lực ở chùa Từ Ân đó. Hòa Thượng có nghe tôi trước kia cũng là hơn 10 năm rồi, cũng có nghe được tôi không tính trước, nhưng mà cũng nghe một đôi năm 10 phút. Hòa Thượng Duy Lực đó là người là tôi giảng kinh đó, Hòa Thượng có được nghe một lần 50 phút, mà thấy nó có cái chất nó phù hợp với thiền, cho nên Hòa Thượng Duy Lực là có mời tôi, có mời tôi giảng thiền cho các cái thiền sinh ở trong cái chùa Từ Ân trở lớn. Thì chỉ có ở trường hợp đó là tôi mới dễ nói chuyện, tôi mới nói thẳng rằng là theo tôi là trong Phật giáo, Phật giáo Việt Nam là nó trực tiếp truyền thừa cái tư tưởng Phật giáo Đại thừa từ phương Bắc, tức là từ Trung Quốc, thì nó thẳng như thế. Cho nên tam tạng giáo điển ngày nay cái Đại thừa tư tưởng thì là chữ Tà, chữ Hán cả. Mà 10 tông, có những lúc bên Trung Quốc hơn 10 tông, mà tôi cho rằng không có tông nào là không có thiền định mà thành tựu được cái gì hết thảy. Tôi nói thẳng như thế. Cứ như tại giảng đường này từ lâu rồi, tôi nói với các vị rằng là ai mà tự cho mình là chỉ có cái tâm thái của mình và cái lối dạy của mình mới là dạy thiền đó, đều là tham lam vô độ và nói bậy không hiểu kinh điển. Chứ còn tôi dám chứng minh rằng là tất cả kinh điển đều là nếu không có thiền là không còn làm được cái gì hết. Cũng như cái vấn đề mà tôi vừa học đấy, các vị học kinh này tôi có nói là giải thiền cho các vị đâu, nhưng mà các vị học kinh này mà tôi nói về cái tính thấy, tính nghe, tính ngửi, ngửi mà lúc mà là ngửi mùi thơm gọi là hảo hương, còn ngửi mà cái mùi hôi mùi thối gì đó gọi là ố hương, thì mà cái hảo hương, cái hôi là cái mà ai cũng bằng lòng, còn cái ố hương là cái mà ai cũng không bằng lòng. Thế thì là ngoài hai cái trường hợp đó, cái tính ngữ còn không, người thường không có học thật là không biết đâu, không biết đâu, tưởng đâu lúc đó là mình không có, mình không có biết mà mùi vị, không có biết thương là mình không còn cái ngữ, chứ không phải cái tính ngữ lúc đó là gọi là vô trí tánh, nghĩa là không phải là thơm, mà lúc ngữ lúc đó không phải là thơm mà cũng không phải là hôi, mà tính ngữ vẫn còn. Thế thì cái tánh đó bây giờ thì là vô ký. Nghe cũng vậy, lúc nghe động tôi là nghe động, lúc không có cái gì hết, không có tiếng gì hết, lúc đó vẫn gọi là nghe, mình nghe tỉnh. Và lúc không có đặt vấn đề nghe động hay nghe tỉnh, tánh nghe vẫn thường xuyên liên tục ở trong mọi người, người đó là tâm của mọi người mà. Con người thân và tâm không bao giờ tách rời ra được, không bao giờ tâm và thân không có nhau, không có trong nhau. Vì vậy cho nên là không nghe động, không nghe tĩnh, tánh nghe của mọi người vẫn còn. Vì đó là tâm của con người, vì là con người còn thân thì tất nhiên là còn, còn tâm. Phải có thân thì là có tâm. Khi nào còn có thân thì còn có tâm. Dầu không nghe động, dầu không nghe tĩnh, tánh nghe vẫn còn. Dầu không thấy sáng cũng không đặt vấn đề thấy tối, nghĩa là lúc đó không có đặt vấn đề thấy gì cả, thì tánh thấy của người đó vẫn còn. Khi người đó còn thân thì tất nhiên là còn tâm. Thì cái lúc đó đó, cái lúc không đặt vấn đề thấy sáng, không đặt vấn đề thấy tối, là thấy cái tánh thấy lúc bây giờ gọi là vô trí tánh. Không đặt vấn đề ngữ thân cũng không đặt vấn đề ngữ hơn, thì ta gọi lúc đó là cái tánh ngữ vô trí. Không đặt vấn đề nghe động cũng không đặt vấn đề nghe tĩnh, lúc đó gọi là cái tánh nghe ở trong người vẫn còn nguyên, nhưng mà cái nghe lúc bây giờ nó trở thành là vô trí tánh, nén mặn nén lạ, cái lúc không nén lạ mặn, không đặt vấn đề nén lạ, cũng như không cái lúc không có nén ngọt, cũng không có nén chua, thì lúc đó cái tánh nén của lữ của thiệt thức vẫn còn y nguyên nó, cái đó gọi là vô ký tánh của thiệt thức. Nén thì xúc cũng vậy, xúc thì là xúc nóng và xúc lạnh, cái lúc xúc nóng thì gọi là xúc nóng, mà xúc lạnh thì gọi là xúc lạnh. Mà cái lúc không có cái tương quan nhiều lớn là xúc nóng xúc lạnh, thì lúc đó cái tánh xúc của con người cũng vẫn còn nguyên đó, gọi là vô ký tánh của thân. Ứng cũng vậy, ứng lúc bây giờ khởi niệm thương hay là khởi niệm từ bi thì lúc đó ta gọi là cái tánh thiện, khởi niệm quán thù quán ghét thì lúc bây giờ ta gọi là cái ý thức đó lúc bây giờ là tánh ác. Mà có những lúc không có đặt vấn đề từ bi, cũng không có đặt vấn đề ghen ghét ai hết, thế thì lúc bây giờ ta gọi là cái tánh vô ký của ý đó. Cho nên là cái đó phải thường mới biết thôi, không có thường thì không biết được cái đó. Mà chỉ á, người ta tưởng rằng là sống là luôn luôn là phải vui, phải mừng, phải buồn, phải giận, phải thương, phải ghét, phải lấy cái đó, cái xấu, cái hờn, cái thù, cái lấy cái lọ. Như vậy người gọi là người ta mới là cái tâm người ta mới là còn. Còn cái lúc mà hoàn toàn tâm cảnh không có những vấn đề như vậy thì người ta tưởng tượng người ta không có nghĩ tới là người ta còn tâm. Cái sự thật lúc đó là cái tâm đó là cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, mà cái tâm đó nó ở luôn với mọi người là thường trú trong tâm là thể tánh tịnh minh đó. Nhưng mà không có thường là không ai biết được cái đó hết. Cũng như những người thường, những người lúc dần tới biển không bao giờ nó biết rằng là mặt biển là thẳng, không bao giờ nó biết. Mà lúc nào nó cũng cho rằng phải biển là nước là phải ào ạt luôn luôn. Nhưng mà sự thật đâu có phải vậy. Người trí người ta biết rằng cái tính của nước là thẳng, bằng nước cũng có gì bằng nước. Do đó cho nên ta làm cái nhà nó là cái tâm trước, mà ta cần cái ni lông đầu kia thì tôi vô ni lông đầu nọ tích tâm trước, mà ta đổ nước vào trong đó rồi ta tích hai cái sợi ni lông, ta để lên hai đầu. Mà muốn cho cái mặt nhà nó cao tất cỡ nào không cần mặt, cái vấn đề là ngang mặt đất hay không ngang. Mà vấn đề là cái đất đó thì tự nhiên nó là hai cái mặt nước bằng nhau là tự nhiên nó bằng, chứ không có coi trên mặt đất. Coi trên mặt đất là không bao giờ lấy được cái mực bằng bao giờ. Cái người đời trước người ta biết là nước là cái tánh của nó thẳng chạm và bằng lắm. Cho nên như cái thước thần mật, cái thước thủy ngân của thờ hồ, người ta muốn lấy cái mực thẳng, mực đứng, mực ngang thì đều là phải lấy cái mực nước làm chứng cả. Nhưng mà những nước mất cái nó có nước, nó nước rồi vậy đó. Rơi như mà đến vậy đó. Nhưng mà thực ra cái nước đó là do gió thôi, chứ đâu phải là tại nước vậy. Chỉ có nước vô chi nó mới nước vậy. Thì cái người thường nó chỉ tưởng rằng là tâm mình là phải mình giận thương sợ yêu ghét, muốn phải quấy tóc xấu hơn thua lấy bỏ tham sân si mạng vân vân. Họ tưởng là tâm họ là vậy. Nhưng mà thực ra tâm của mọi người đâu phải vậy. Trong mọi người là cái thấy cái nghe cái ngửi cái nói cái xúc cái biết chính của mình là vô ký tánh. Cái đó nó thật sự nó phát từ cái a lại gia thức của mình. Trong con người chúng ta có tám thức, mà thức a lại gia là không có tội gì hết. Như Đức Phật người ta nêu ra cho cái bài học và tất ước Đức học về cái a lại gia thức. Tánh duy vô tướng ngũ biến hành, với nghĩa từ tha nghiệp lực sanh. Cái tánh của cái a lại gia thức, cái tánh của nó là vô tướng, vô ký, vô tướng như tôi nói nãy giờ. Nó không có phải là thiện, mà cái chất của nó cũng không phải lạ. Không phải thiện cũng không phải lạ. Mà thiện và ác là do các cái thức khác, mà chủ là cái thức là do cái thức mặt na thứ bảy. Chứ còn cái thức thứ 8 này của mọi người á, cũng tức là như là tàn bản thể nó tác động vào trong mọi người, nó thành ra cái thức a lại gia, cái tâm của nó không có tội. Cái tâm vô cớ ngủ tiến hành, cái đệ bát thức là cái tâm của nó là vô cớ. Vô cớ là nó không có bị cái phần não nào năm che nó. Còn các cái thứ khác kia thì nó gọi là hữu thứ. Hữu thứ là bị các cái thứ phiền não năm che. Thứ nhất là cái thức thứ 7 là cái thức mặt na. Cái trong dụng của cái thức đó là chấp ngã. Đang nghe cái bài kể mà để nói về cái thức thứ 7, cái thức mặt na đó, đây gọi là đối chấp hữu thứ thân tình bộn. Từ nguyên chấp ngã lộn nguyên thứ. Trong con người của chúng ta là bị cái thức thứ 7 là nó làm nguy hiểm nhất. Nó là cái tính chất của nó là hữu thứ. Hữu thứ vô thứ. Nó bị ngăn che. Khi nào mà mọi người mà có cái tính chất ngã ở trong mọi người mà nó còn, thì là cái nguyên nhân phiền não nó sẽ nảy sinh từ cái tâm chấp ngã đó. Cho nên bây giờ tôi nói ví dụ như vậy, các vị mà đừng có đặt tới cái vấn đề danh vọng và địa vị và cái tên của mình đi. Cái tên mình có là mình có kể, mình có chấp. Thì danh vọng địa vị mình đừng kể, mình đừng chấp. Như vậy là các vị rời được cái tâm chấp ngã đó, của cái thức thứ 7 đó, thì các vị như là khó mà nó nảy sinh cái phiền não, cái buồn phiền, cái bực bội trong đầu óc mình đó. Nhưng mà tất cả những nguyên nhân mà buồn phiền đau khổ bực bội là đều nảy sinh từ cái quan niệm chấp ngã. Tại vì cái người đó nói cái điều đó đúng ý ta, làm cho ta bằng lòng. Ngược lại cho anh ba A, cái chị B kia nói những điều đó không vừa ý ta, làm cho ta không bằng lòng. Vì vậy cho nên ta ghét cái chị B này, cái chị C kia, vì là hai cái chị này nói không bằng lòng cho ta. Thế vì là làm cho ta không bằng lòng, nghĩa là nó phát sinh từ cái ngã chấp đó. Mà ngã chấp là cái thức mặt ma. Thành ra là tất cả cái nguyên nhân từ não sinh ra là do cái mặt na là chấp ngã. Còn cái thứ 8 là cái thức a la gia đó, thì là tánh vô tướng ngủ với mình, tánh là vô tướng, không có bị từ não ngăn chặn. Nó không có cái tánh tức gì cả. Cho nên gọi nó là vô thứ, nó không có bị ngăn che. Vô thứ vô thứ với địa từ tha nhược lực sanh. Cái nguyên nhân mà nó làm cho con người lưu chuyển ở trong địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, gọi là tam đồ, hoặc là sanh vào người trời Atula, gọi là lục đạo. Cứ vô số con người có thể chứng được quả a la hán, hàng đức chư Phật, thậm chí được cái quả vô thượng bồ đề, đều là do các cái thức nhãn ngũ tử thiệt thân ý và mạt na. Chứ còn cái thức a la gia là cái thức thứ 8 của mọi người, nó không có tội lỗi gì hết, không làm ra thiệt, cũng không làm ra ác, nhưng mà bản chất cái là thiện. Nó không làm ra cái thiện tích cực, nhưng mà bản chất của nó là không có tội lỗi. Cho nên tôi gọi là vô khứ vô ký. Với địa từ tha nghiệp lực sanh ngũ thừa bất liễu nhân mê chấp. Học kinh điển tiểu thừa không biết được cái thức a lại gia. Cho nên là học kinh điển tiểu thừa là chỉ nói tới bộ lục thức thôi, chưa nói không nói được tới cái mặt na và cái thức a lại da. A lại da là cái tấm vô thức vô thức ở trong mọi người đó. Như thừa không biết, cho nên kinh điển của Như thừa là kinh điển bất lửa nghĩa. Kinh điển của Đại thừa mới gọi là kinh điển lửa nghĩa, mà cái này sâu lắm, cái này là phải thường định mới được. Lửa nghĩa là bất lửa nghĩa như thế nào? Tôi nói ví dụ như là do lý người tâm đó mà các vị là thành người biết đó. Khổ đó có ba khổ lớn rồi chia ra rồi thành ra tám khổ, tám khổ chi tiết. Tập đó là các thứ tham sân si mạng, các thứ phiền não. Nhưng mà giáo lý đại thừa là người ta nói là vô khổ vô tập, không có khổ gì hết. Bởi vì cái tính của mọi người ai cũng có cái a lợi gia thức, mà ai gọi là a lợi gia thức là cái thức căn bản để nó duy trì sự sống của con người. Mà cái tính qua lợi gia thức là vô khổ vô trí, nó không có tội lỗi gì hết, nó không sinh ra tham lam, không sinh ra giận dữ, không sinh ra si mê, không sinh ra tiêu căng ngạo mạn, không sinh ra phẫn hận thứ não tật sang gì hết. Thế thì nếu mà các cái đó không có thì khổ từ đâu mà ra? Cho nên đại thừa người ta dựa trên cái tấm vô cái vô trí của mọi người, của cái ai là do thích mọi người mà ta nói là vô khổ vô tập, không có khổ đế gì hết. Khổ đế là nói chơi vậy thôi, cái người nào vô minh thì nó mới khổ, còn cái người nào mà không vô minh là không có khổ. Còn vô minh đó hả, tham sân si đâu phải là cái của mọi người đâu. Tại mấy người bất giác vô minh nó khởi ra tham, bất giác vô minh nó khởi ra sân ra chi, thì từ đó nó mới sinh ra các cái khổ chứ. Chứ còn bản chất của các vị là cái tính của các vị là vô cái vô ký, không có tội lỗi gì hết, thì làm sao mà có khổ đấy? Khổ đấy từ đâu mà sanh? Còn tập đế là nó là một cái lợi không có bản chất, do chi mê thì nó hoành hành, tác động hoành hành mãi giác ngộ là tự nó mất. Thế thì tập đế làm gì có chứ. Cho nên cái tư tưởng đại thừa đặt nó là triển khai cái tính của mọi người là không phải thừa nhận vô minh, mà mọi người là ai cũng có a lại gia thức, nó duy trì cái thân mạng, cái mạng sống của mọi người. Mà chính cái tính chất của a lại gia thức đó là vô giới vô trí tánh, nghĩa là không có tội lỗi gì hết. Mà không tội lỗi tức là không có thừa nhận, mà không có phiền não, không đổi lỗi tức là không có nguyên nhân sinh ra các sự khổ. Vì vậy mà giáo lý đại thừa gọi là vô khổ tập nghiệp đạo, không có khổ đế gì hết, không có tập đế gì hết, không có nghiệp đế gì hết, chẳng có đạo đế gì hết. Vừa tu vừa vừa đắc, không có tu gì hết, nói tu nói chơi với tu cái gì, chẳng qua là duyên rủ, duyên cà phê, duyên thuốc lá, rồi duyên ma túy. Cái đó có phải là cha mẹ sinh ra các vị có cái tích dường đó không? Không, không có. Cái tấm vừa xuống thì rất là tốt. Đưa một miếng thao cầm mình chơi hồi cũng được. Đưa anh cái hộp chai, hộp tràn giả cầm chơi hồi cũng được. Đưa dàn 24 cũng cầm chơi hồi cũng được. Rồi đưa hộp tràn thuốc cầm chơi hồi cũng được. Cũng có mở hết. Đó là cái tính chất nguồn phương vô trí nó trong sáng như vậy đó. Chứ thì tội ở đâu? Còn lớn lên rồi mới biết ăn xài, mới biết tha tán, mới biết nhậu nhẹt, mới biết gì cho, mới biết là cờ bạc, mới biết các cái miệng. Mà bị các cái miệng rồi thì bây giờ phải rớt mà chừa, phải rớt mà coi. Chứ gì cái coi và cái chừa đó đâu phải là cái bản chất mà mọi người sinh ra để phải coi phải chừa. Cho nên cái việc tu hành là nói mà chơi, chứ cái tốn gì. Phải làm sao làm cái thì phải ráng mà mình mà chạy như vậy thôi. Cứ như là lỡ uống đường rượu rồi thì bỏ rượu đó là khó. Là phải mình ngồi đầu mình làm bẫy, mình tập tầm uống rượu. Những thuốc rồi bỏ thuốc cũng bỏ không được, bỏ thuốc thì hút lại chẳng hạn như tôi. Có lúc tôi hút một chai cho mấy con. Thì anh đưa tôi ráng tôi bỏ thuốc thì tôi xe tụi lên mấy con. Tôi nói tôi bỏ lượng thuốc rồi. Thì cơ sở giờ bỏ tôi mang. Nên nhớ nữa là hút cho tôi hút lại. Thuốc lại là cố gắng bỏ nữa, rồi mình cho rằng cái bỏ thuốc là anh hùng lắm hơn không? Thì thật rồi đó, mình nghe bên trang lắp, mình làm đó, mình nghe, mình nghe, mình nghe, mình nghe, mình nghe, mình bỏ vậy thôi. Thì cái việc tu hành này cũng vậy, cái tính của mọi người làm nên thứ vô trí không có tội lỗi. Cái ai là do thức của mọi người không có tội lỗi. Nhưng mà khi mà cái tâm tội lỗi là do người làm, do mê muội mà ra. Cho nên cái chỗ này sâu lắm, mà học cái đạo này là học thiền, mà thì học cái năng lượng tâm không đặt mỗi câu mỗi trang đều là thiền đâu cũng phải. Nhưng mà không có thiền là các vị không có kết quả gì được hết. Cho nên bữa mà giảng thiền là tại cái giảng đường thiền của Hòa Thượng Như Lực, mà tôi còn nói thẳng kể cả tịnh độ tông mà người nào không biết thiền coi như tôi có kết quả. Còn nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 niệm vậy rồi tích chứa trong người chờ ngày Phật giảng sanh là cái chuyện ảo tưởng. Nếu mà làm như vậy cho lúc tích chứa cho thôi vô không có tốc độ chậm đó hả? Hay dù là một giờ năm là 90 phút rồi ta làm được là 150 phút. Rồi lại cứ bắt cái đường nhà đó, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, suốt ngày xuống đêm ngon để ô tô rồi. Cái điều mỗi ai thành đây? Ai thành? Phật Di Đà mỗi lúc ai? Chẳng lẽ lúc chết hết à? Trời ơi, con bé mơ chứ sao mà biết chết bằng thành không được? Cho nên là muốn niệm Phật tịnh độ cầu thân về A Di Đà, cảnh giới cực lạc cũng phải thiền định mới biết được. Mới biết cảnh giới cực lạc là gì, ở đâu, và chừng nào rước là ai rước và rước kiểu nào. Chứ đừng có mơ hồ mà tưởng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là cần cầu kỳ hơn chút nổi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đâu là nó đợi hết. Không có kết quả. Cái chết cho thôi vô. Mà cái chết bây giờ đó là mong nó làm còn có 90 phút rồi. Hồi năm trước mưa tôi mua một cái măng cho con á, một cục măng nó đây là thâu chậm là 12 tiếng đồng hồ. Thế thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bấm nút bỏ nó làm 12 tiếng đồng hồ. Thế thì sao? Từng đó Phật biết ai? Giờ đó thì mình nhớ có kết quả là phải thiền thôi. Thiền thì mới biết được Phật A Di Đà. Có thiền mới biết được cảnh giới cực lạc ở đâu. Và có cảnh giới cực lạc mà có bằng kiểu nào đều phải thiền hết. Tôi nói ví dụ như cái câu mà Phật hiểu như là pháp giới tàn thân từ chứng hiện, câu đó mà các vị ông bất thiện các vị làm gì biết được câu đó? Đức Phật như là hiểu rõ như là, nhưng mà cái thân của ngài ẩn tàng trong pháp giới và cái thân của ngài của cái Phật như là có thể hiện bất cứ ở đâu cái bằng từ chứng hiện, mà các vị không thiền các vị làm sao biết ông Phật như là ông hiểu bất cứ ở đâu? Các vị ở đây ông có hiểu không? Phải thường thôi. Vậy tâm tương đối ớt mọi người Phật Di Đà có hiện không? Nếu biết có hiện hay không là cũng phải thường thôi. Thường mới biết là có hiện, hiện chỉ là sao? Bất nhân tịch lạc, tịch quan tâm cảnh các con người. Cái nước của Phật Di Đà gọi là nước tịch lạc cái mộ. Gọi là cảnh thường, tịch quan, nên luôn lúc nào cũng lắng lẽ, lúc nào cũng sáng suốt. Chứ thì cái cảnh mà luôn luôn rất lặng mà cái rút là cảnh ở đâu? Cá tinh người nó ở trước mắt các vị, ở trước núi tâm đất liền bỏ cây ra lá cài xanh mây nước kia cứ nông có ở đây xanh hết. Cái câu đó như thế mà các vị không hiểu là sao mà biết được cái pháp môn tịnh độ là gì? Rồi ta còn gọi là tự tánh Di Đà, Di Tâm tịnh độ. Cái tánh của tất cả các vị là Di Đà, là Phật ở Di Đà, là cái tánh thanh tịnh của các vị đó. Di Tâm tịnh độ là khi nào mà tâm của các vị thanh tịnh thì là cái tịnh độ, cái dời về cái chỗ mà các vị đang ở. Chứ thì được cái đạo lý như thế mà các vị không thường thì các vị chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì các vị chờ nước rồi nước gì chăng? Chẳng lẽ Đức Phật khóa con đầu luôn hay không? Bên nào Đức Phật như là khóa con như đó, ai niệm như đó, kêu như đó, vậy là nước à? Cái con người tồn tích còn hay lắm chứ. Con người mà cao gì mà nhạc hay lắm mà chẳng lẽ Đức Phật như là không biết chữ à? Chỉ biết có câu như nơi như là nơi như là nơi như là được mâm rồi đó rồi đổ rồi đó rồi đó rồi đó sao? Cho nên là có mong tình độ không thương là cũng vô cũng thôi. Tôi nói thẳng vậy là nhãn đại giảng đường thường của một vị tư thường như tiền bá cấp các nước đây nè, nó vậy đó. Mà nếu tôi lấy bình thường tôi nói là càng ngon hơn, mà nói đây tôi nói đây là có người tôi nhiều mông quá. Người các vị là nghe nghe, nhưng mà các vị còn tưởng tượng cái môn của thầy mình dạy vậy 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 thì không có nghe. Chứ còn nghe cái chỗ mà tôi lấy bình thường là tôi nói càng ngon hơn nữa. Tôi xác định rõ là tôi có thường là chẳng có làm được cái gì ở trong đạo Phật. Thành ra cái vấn đề cái vấn đề tâm và bệnh, cái tâm của ta nó biểu hiện, biểu hiện qua tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nói, tánh thức, tánh biết là tâm của ta. Nhưng mà là thấy nghe ngửi nó cũng biết nó có ba tánh. Thấy những điều thiện, nghe những điều thiện, ngửi những điều thiện, nói những điều thiện, thức những điều thiện, biết những điều thiện. Tôi nói cái thiện đó tôi cần, nếu mà tùy theo món, ví dụ như có cái là thấy những điều dữ, nghe những điều dữ, ngửi những điều dữ, nói những điều dữ, xúc những điều dữ, và phân biệt những điều dữ, thì tôi là gọi là thiện, đại đại nó như thế. Còn thấy những cái không dữ, nghe những cái không dữ, ngửi những cái không dữ, nói những cái không dữ, xúc những cái không dữ, và phân biệt những cái không dữ, tôi tạm gọi nó là tánh ác. Ngoài cái đó ra, còn một cái thứ không có bằng lòng, dễ hay không dễ, các vị vẫn còn. Cái đó là tâm của các vị biểu hiện ra đó, mà lúc bây giờ là chân tâm biểu hiện đó. Còn cái lúc mà biểu hiện ra cái tánh thiện thì ta gọi là cái chân tâm của vị biểu hiện ra thiện tánh. Nếu nó biểu hiện ra bên ác, bên xấu thì gọi là cái tâm của mình nó biểu hiện ra là ác tánh. Còn cái lúc mà không thiện không ác thì cứ lúc đó ta vẫn còn cái chân tâm thường trú của ta mất thanh tịnh, nó biểu hiện ra bằng cái tánh vô ký. Vô ký như là không thiện mà cũng không ác. Nhưng mà dầu là thiện hay dầu ác, dầu là vô ký, đều lúc nào ta vẫn còn cái chân tâm thường trú của ta. Điều đó là điều phải thường mới biết thôi. Thế Tôn, tuy tôi biết cái tánh thấy không thể tả về, nhưng làm sao biết được đó là chân tánh của tôi? Ở đây dùng chữ tánh thấy không thể tả về, chứ thực thật là tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết đều không có chỗ tả về. Dầu ông anh nói rằng dầu tôi biết như vậy, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết đều không có chỗ tả về, nhưng mà làm sao biết đó là thật của con? À, anh Anan mà còn nói vậy là mới vẫn chưa thiền mà. Chứ còn nếu mà thiền cái chữ rồi thì dầu thấy nghe ngửi nếm xúc biết, hay là không thấy không nghe không ngửi không nếm không xúc không, không biết đi nữa, lúc bây giờ cái tâm thanh tịnh đó nó vẫn còn là của ông đấy chứ, của ai nữa? Nó thật sự như cái lúc mà không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết, mà nếu nó không còn thì ông làm sao mà ông còn sống được chứ? Chả lẽ lúc đó con người còn thân mà không có tâm hay sao? Cho nên khi mà thân không còn mà ông còn sống được, nghĩa là ông còn có cái tâm đó, mà cái tâm đó chẳng qua là nó không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết vậy thôi, chứ nó vẫn còn chứ mà. Chứ vì cái đó không phải của ông là của ông. Cho nên cái vấn đề là thiền nó sâu đó. Giống như là chiều đời tôi có đọc cái câu hỏi của Phật tử, tôi nói thật là theo tôi nghĩ là các Phật tử còn học nhiều lắm và học lâu lắm. Cũng như tôi, đáng lẽ là tôi phải sống hoài để tôi giảng hoài từ đời này qua đời khác mới phải. Bởi vì các Phật tử hỏi những câu đó từ đó tôi nghĩ nó tầm thường vô cùng. khi nào mà các vị mà vô trường mà thấy được cửa không á, là các vị phải đi tu hành mà phải đặt cái ý tưởng, đặt cái vô thượng bồ đề mà các vị phải đi chuyên nghiệp cả. Cái ý tưởng vô thượng bồ đề mà các vị phải chuyên nghiệp viết đi của đường vô thượng bồ đề cơ, đi chuyên nghiệp cơ, thì các vị may ra mới thấy không. Chứ có người đặt ý tưởng đi trên đường vô thượng bồ đề đó mà cái khả năng ứng chứng mà không chuyên vẫn còn chưa thấy được cửa chùa cửa không, không chưa Phật tử mà đòi thấy vô cái chùa mà đòi thấy nó lại không thì làm sao mà không được. Tôi nói ví dụ như là tôi vẫn hát rồi như người ta lòng ma ba la như đường thay đình đà la đừng nghe ta biết như dân xuân đường ngọ tôi hát như vậy là tôi hát chứ mà tôi đòi mình vô đại nhạc hội cho gì nữa cơ đâu. Tôi là dân nghệ nhạc dư mà tôi đòi vô đại nhạc hội cho tình nguyện để bán giá là 100 ngàn giá 200 ngàn giá các vị họ ai mua thì nó cũng như vậy thôi. Các vị Phật tử là tu, là tu tưởng năm nghệ được dư có năm nghệ được dư mà ở chợ ấy con muốn lên tình nguyện lên khối đại nhạc hội làm sao mà tôi giúp con quý vị lên tình nguyện đại nhạc hội được. Nó dễ dàng như thế mà các vị đã hỏi tôi, tôi cười, tôi cười, tôi ít bụng sao đâu. Tiếng ru bên thềm bằng thượng con hào thức đã lên trường, tôi cũng nói trường là làng tôi là dân miền Nam mà tôi cũng nói trường. Bởi vì dân nghệ thiệt là ta bé bắp như vậy đó. Tôi là dân nghệ nghiệp dư là tôi dân miền Nam, đáng lẽ tôi phải nói thượng con hào thức đã lên trường. Thế thì là nó không giống người ta chứ, giống tỏ là giá mình dân nghệ nghiệp dư mà cứ thương hết. Thượng con hào sức bao tận thường. Thì đâu có nói trường hay là chán trường hay là gì đó, cứ để là cũng là nghiệp duyên thôi. Đừng có đòi lên đó là đại nhạc hội, đòi là quá đáng đâu có được ai cho. Cho nên là cửa thường mà già thấy nó là cửa thân là phải là cái thứ chuyên nghiệp. Tôi làm giết đi những con đường rồi này, không còn lớn nào khác, không có năm thứ tư. Vậy mà còn chưa biết được bao nhiêu người mà đã thành ý nguyện của mình chưa mà. Đây là có những câu hỏi là tôi được cười, tôi được ức tức, tôi nói với người nào cho các vị hết chuyện đâu. Thành ra có khi là tôi thấy cuộc đời sống mệt quá, nhưng mà có khi là những trường hợp này tôi nói cứu người chắc tôi phải sống hoài quá, sống hoài để mà trị cái bệnh này á, cái bệnh mỏi trong lưng vậy đó. Mới lượt được con hỏi thằng Minh bên đây đó, hỏi cái sự giao hòa giữa Lữ Ni và Tứ Tượng ra sao. Trời ơi Phật ơi, cái đó thật không có biết. Cái thuyết mà Thái Cực sanh Lữ Ni sanh Tứ Tượng sanh Bát Quái sanh Ngũ Hành, là cái thuyết đó là của lão tăng họ Chủ Trương chứ Phật Thích Ca đâu có biết cái vụ đó. Rồi đang hỏi tôi để tôi Phật Thích Ca, nếu mà chẳng may tôi biết rồi rồi tính sao đây. Cái đó lẽ là các vị không có được hỏi tôi, nhưng mà vẫn đưa ra hỏi. Rồi tôi không giải thích thì chả lẽ các vị hỏi có lòng với hỏi năm nữ thiết tha người chưa thọ hữu đế nam mà không trả lời thì cũng kỳ, mà trả lời thì cái đó không phải là của lòng. Cho nên nó khổ còn người thứ khổ khổ hoại khổ hành khổ rồi quán khổ rồi á, được tư khổ rồi cầu đất đất khổ rồi ngủ ấm thẳng khổ còn đủ khổ rồi vậy. lắm chứ không phải gọi là rồi nữa đâu. Nói cách khác là kể cả những cái hiểu biết của các vị cũng là cái hiểu biết như là măng, cái hiểu biết của những người mà măng nghệ lực như vậy đó. Đừng có đòi lên đặng mặt hội thì dễ với người ta khó lắm. Còn các vị mà hiểu biết mà sâu hơn chút đó là cũng như là các vị đàn được một vài bản ha, đàn vài bản mà nó trọn vẹn mà nó trúng chất lượng đó, thì cái chất lượng của mình nó nhạc lên ra là cái tâm cái màn bản mà mình làm được năm mười bản mà chất lượng người thì cũng để dành trời sáng tâm rồi mình tâm năm đó nát rồi làm chơi nó cũng giống như tôi vậy thôi. Chứ còn mà tình diễn đặng mặt hội thì không được. Cho nên là Phật tử là nhớ rằng là Phật tử tạo ra có thời giờ lo ăn lo mặc lo phải lo lấy lo đủ thứ công việc trên xã hội. Các vị học nhớ rằng là công việc thứ nhất là vô tam bảo và từ ngũ giới, tức là tu luyện nhân hòa. Thứ năm một chút nữa, các vị đi ra thiên thừa để mà tìm cái phước lành. Còn nếu mà muốn đi lên nữa đó nè thì chẳng qua là học để mà nghiên cứu để mà vô kinh nhân, vô bậc kinh nhân dĩ phương, tức là kinh nhân còn lâu dài, kinh nhân xa, tức là vô kinh nhân đó. Đại chúng nói là trong cái Pháp Hoa mà cái phẩm thường bất sinh Bồ Tát đó mà thường bất sinh Bồ Tát mà nói trong cái hội Pháp Hoa cái thời kỳ xa xôi hàng hà xa xôi trước trước. Nhưng mà mãi cho nó là ngày sau có Thích Ca thì thường bất sinh Bồ Tát nó thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni Vương Thọ. Và tới chúng lúc bây giờ là những vị Phật tử tại gia có, chúng gia có ở trong cái hội Pháp Hoa ở Linh Sơn đấy. Nhớ như vậy để mà an tâm, mà đừng có đòi hỏi lên đại nhà hội Phật tử trong khi mới thực là đại. Thì các vị an tâm đạo Phật là cái đạo, nếu nói là khoa học thì đạo Phật cũng rất là khoa học đó, không có mơ hồ, không có ảo tưởng, cũng như không có sự cầu nguyện dân sinh mà Phật ban bố được, mà là dựa trên cái nhân sở hành của mình mà nó được cái trí tuệ giải pháp giác ngộ của mình, sở chứng của mình mà thôi, chứ không có phải nhờ Phật cho mà. Nhớ cái điều đó thì trên đường tu tập của mình là làm theo năng lực, hưởng theo cái sự lao động, cái sức tu luyện của mình. Chứ đừng có cái ước ao, cái mơ tưởng xa vời mà nó không có thực tế thì nó không có đem lại kết quả. Thằng Bảo Hoàng Bảo nói, ông chưa được quả nó là nhờ thành lập học mà thấy được quả sơ thường. Trong khi ông ăn ma lực thì thấy quả duyên phù đề như cái quả chích để trên bàn tay. Còn Bồ Tát thấy cùng tộc các cấp độ thanh tịnh của mười phương chư Phật chúng sanh thì thấy chẳng được xa hơn gian tất. Cái đoạn này xin thưa với đại chúng, nếu mà nói kinh mà nói ở ngoài da đó, ở ngoài đầu lâm đó của Phật thì nghe như vậy là xong rồi. Chứ còn mà đi tới tới thực tới tới xương tới tử của Phật nó sâu mà cần phải thường nữa thôi, chứ ông thường cũng hiểu được cái đoạn này. Đây là thành lực Phật mà thấy được quả sơ thường, tâm chưa nó lực thì thấy ở Diêm Bồ Đề như gói mít bẻ trên bàn tay, còn Bồ Tát ra thì là thấy cùng tổng quốc độ thân tịnh của mình không chi mặt. Thế là cách nào? Đây là một cái vấn đề mà cũng phải tu thiền thôi. Trong kinh Bát Nhã, thứ nhất là kinh Bát Nhã Phật nêu ra năm cái thứ nhất. Phật hỏi này tu Bồ Đề ứng như thế nào, do có nhìn nhãn không? Ông tu Bồ Đề cho rằng Bạch Thế Tôn có. Phật hỏi tiếp, như Lai có nhìn nhãn không? Đó là rằng dạ có. Như Lai có pháp nhãn không? Ông tu Bồ Đề Bạch Thế Tôn có. Tu Bồ Đề ứng như thế nào, Như Lai có tự nhãn không? Dạ Bạch Thế Tôn có. Nói tới Bồ Đề, ấy ông hiểu thế nào, như là có thần nhãn không? Nói dạ, Bạch Thế Tôn, có. Thế được là Như Lai có đủ năm thứ mắt một lúc. Do đó cho nên đó, cái chuyện ở đây mà nói rằng là phàm phu thì thấy không quá gian tốc. Phàm phu cũng có nhục nhãn, y như Phật có nhục nhãn. Vậy mà cái thấy cái biết của Phạm Phu không quá gian tắc. Còn như anh thì ông già Phật lực, tức là nhà chức tu hành, mà thấy được có sơ thường. Có sơ thường là có gì? Sơ thường tức là lưu, mà nó xâm hữu lại. À, nghĩa là biết được, do cái trí tuệ tu tập cỡ của ông đó, mà ông biết được cái quả sơ thường là do lưu. Lưu cái phần thơ, cái tài, cái sắc, cái dân, cái lợi mà nó sinh ra cái lý giải. Cái việc trình độ của ông Anan mới đạt tới đó thôi. Còn ông Anan nói là cái gì á, là nhìn ba ngàn đại thiên thế giới như là cái bức. Nó rõ ràng như cái bức ở trên bàn tay. Nghĩa là sử dụng cái trí tuệ sâu suốt rộng xa hơn. Cho nên tôi nói thí dụ như cỡ tôi là mình. Cỡ tôi là tôi có con mắt ấy xa lắm đó, mà tại các vị không biết à. Chứ tôi có cái con mắt của tôi là tôi mình thấy cả quả đồ cầu này à. Dễ dàng như là cái lúc đó tôi bàn tay á. Tại các vị không biết thôi. Các vị hỏi tôi thấy là sao không? Tôi thấy là nước nào đi nó bay rồi nó bữa cũng có cái nó làm hết rồi. Rồi cũng chết, rồi cũng chết sát, rồi cũng đau khổ, giống như Việt Nam đã từng tới hôm trước đây là cũng chết sát rồi. Nhà của người Hà Lan mà đưa người nào nó đưa bên về bản thì bản khóc lòng, khóc mù, bệnh lấy các con mình đem về lấy hết người khác. Thì trên thế giới nó làm như vậy, kể cả nó được xì là nó mang ngon lành, nó ăn lê cũng vậy thôi. Rồi trên đất nước tôi là đất này chỗ nào cũng có chút đất, hà khắc, bất lộ, từ dập, là khổ nào. Rồi lúc nào cũng có lật đổ, chống đối, hạ bệ, tinh bốc người lần. Rồi cũng có người giàu, người nghèo, người tốt, người xấu, cũng có kẻ ông sinh, cũng có kẻ đói rét lạnh giỏi chết một cách thảm hơn. Và trong cái đó là không có chỗ lại lên hết. Tất cả mọi người đều phải sanh, thì có lão, rồi bệnh, rồi chết mà không có ai sống hết. Đây. Cho nên là cái thấy của ông Anh Lục là ba ngàn đại thiên thế giới như cái giúp đỡ cho bạn ta là cái thấy kiểu như vậy. Cái thấy đây là thấy bằng trí tuệ, nhận thức chân lý. Giờ vấn đề tu hành nó tôi nói các chị biết. Bữa nọ tôi nghe một cuộc băng của Hòa Thượng Minh Từ nói về cái cuộc du lịch đi khắp nước mà. Thế thì là cuối cùng rồi á, thầy cũng chấp nhận rằng là các cái nước mà so đối Việt Nam ra tôi phải nói là coi như là cái nôi của Phật giáo. Thách thức của Phật giáo Việt Nam thách thức từ đó. Truyền bá qua Việt Nam đã mấy nghìn năm là Trung Quốc. Mà bây giờ đưa lên như thích cái chỗ mà dân lam thắng cảnh, tầng lâm nổi tiếng hồi xưa. bây giờ không có cái chỗ nào tu hành ngon lành, cũng chẳng có chỗ nào mà có những cái vũng bàn mà nó là mà dạy đạo là Phật tử học lâu dài như vậy, những cái đỉnh máu cả mặt hết. Rồi thì tôi nghe cái tụng băng của Hòa Thượng Di Lực, ngày hôm qua đây tôi cũng gặp chuyện đó. Nghĩa là Hòa Thượng Di Lực cũng có định nhận người Việt Nam dự tu, mặc dù đất nước còn nghèo nhưng mà có cái sức chuyên lắng và dự tu. Ở trong đó là làm những người đi kiếm tiền ở các nước thì nhân vừa cũng ủng hộ các chùa chiền, rồi ví dụ như ngoài ở Cầm Lâm, ngoài Vũng Tàu gì đó, là các vị thân tín rồi nên người biết đó này, thấy rằng nước Việt Nam có nhiều người Phật tử phát tâm chịu tu, tôi thường dạy cũng có người nghe, mà các cái giảng đường dạy các môn khác cũng có người tu học. Thế thì là mình có cái quan niệm Phật nhà không linh nha. Thật sự nước Việt Nam của ta bây giờ là Phật được hạnh hành, có thể nói là nhất thế giới, chứ không phải là có hạnh được đâu nha. Còn bao nhiêu thì những cái hình thức, những cái hình thức cúng giới và như hành hương để bán để chơi vậy thôi. Các vị giảng sư, các vị hòa thượng mà gặp nhau hỏi và nói về tính tự một vài câu thì còn được, chứ mà nói cái đạo Phật thì là bác bớt rất nhiều người khác thôi, chứ không phải chuyện dễ đâu. Thành ra các nhà sư mà gọi là đi quốc tế đó hả, chẳng qua là hội nghị và nói chuyện có thời sự tưởng điểm nhau, chứ còn mà nói tới giáo lý nữa, có ông không thuộc cái tâm hữu của Phật Thích Ca như cái được đó. Nên là nó đã biểu tài mà không có những ca, không có câu nào cũng hẳn trọn chứ. Đó là điều có thật chứ mà. Nói gì đâu không, nói chuyện là mưa lượng giờ ở khí ô tôn bị lửng ở Nam Cực. Nói chuyện là giờ không đâm đổ đồ hết hải luôn luôn tử đâu, không biểu, không biểu. Mà tôi chờ mình nói chuyện đó, mình nói để làm gì. Chuyện đó khác là bắt học cho họ nói cho mình lo rồi lên được cái hồn ngữ mình giữ cho mình hồi mắt cho đau lưng như vậy. Nó phải vai trò của mình. Rồi nói là trên thế giới thì nhân mãn quá, cần phải tu quá gia đình. Trời ơi, mấy cha nó hợp nghị đó, nó làm gì? Mấy cha nói người ta cũng cố được đó, chứ mà luôn là họ có nổi. Đông quá rồi. Thành ra coi chừng nha, đừng có nói cái hội nghị quốc tế của Phật giáo là ngon, không có bàn về đạo đức đâu nha. Nói chuyện vậy, chuyện nào là bốn quân tử lắm, tàn sát sinh linh này chứ. Thì tất nhiên là nó cũng có cái lợi là cái chuyện này bàn vậy đó, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của các nhà bác học, cái mình tâm sự mình nói. Còn mình là người chùa là cái chùa bán những cái gì mà nên tới cái đường đời này nước bàn mất cái giai trò cái miệng của mình, mà nó nói không được cái đó là coi như là ăn uống cơm thôi. Nghĩa là mình làm cái việc của người khác, mà những người khác thì là trên xã hội thì nó thành công rồi, nhiều người còn tài ba gấp mấy lần của mình. Còn mình là người tu hành được chuyên môn học về giải pháp nhất đạo, mà mình không nói được cái đó, bây giờ nói chuyện tôi quá rồi mới làm được. Nói chuyện nghe là môi trường nữa là chưa, nói chuyện chú ơi do là lĩnh, nói chuyện là bao nhiêu ngàn năm nữa có cái sao hà lây gì đó, sao chỗ gì đó đựng với lá đất về cái kinh để nát là chết. Chết hay không, chuyện nó chưa chắc nữa, bà nó mới làm gì. Cho nên là tôi nghe rồi, các vị mà đi lúc tới là, đi gì chỗ đó, về nói là Phật tử Việt Nam, coi vậy là mạng bất thường đâu. Chịu học chịu tu nha, còn các nước thì nghe là nghe vậy đó, là cho mà cái sự lãnh đạo rời rạc sự tu hành không có người gì rất đó ít lắm đó. Tất nhiên là cũng có những người chân tu, mà được chưa những người chân tu đó là ở trong nước sâu rừng thẳm gì đâu đó không biết. Còn cái mặt nổi bên ngoài là hình như là các vị đi tham quan về thất vọng đó, không có còn hy vọng gì là chuyển dương chánh pháp là lại lạc dụng thân tiếp dẫn họ ra bác Phật anh biết gì hết. Mà Phật người làm cho những người mà tin tư là người ta khó sức thao dân dưỡng tới tinh thần như nuôi sữa được người ta trôi đùi dân phẩm của mình, người ta tránh tránh xa tất cả những cái tổ chức có tính chất ồn ào xa xương thấp lắm. Cho nên là trong khi mà đi á, đến cái chỗ thầu qua đô thị, cái chỗ mà đẹp đẽ để tham quan á, thì tất nhiên là khó gặp được những người chân tu rồi. Nhưng mà đã nói rằng những người chân tu như vậy, hết sức mai danh như vậy, tất nhiên là quá ít, quá ít mà lại còn mai danh ảnh tích nữa, thì cái cơ hội mà truyền bá chánh pháp rất là khó có được để đem cái sự lợi lạc cho nhiều người. Cho nên là tôi đã nghe qua rồi, các nước không có gì lắm đâu. Phật giáo Việt Nam hiện giờ nó đúng là phải nói là tốt đó, như vậy xem lại như vậy. Còn tôi không biết, nhưng mà tôi vào đây tôi vẫn biết gì. Vì vậy cho nên là chỉ có Phật tử cũng có hảo tâm đến cho tôi đi nữa. Nhưng mà sự thật mà nói, tôi ngồi đây mà tôi biết cái chuyện cả địa cầu chứ mà. Cho nên tôi đi thì nó cũng tốt chứ, mất lạnh đó. Giờ thì không hơn gì đó ở nhà đây tôi biết đâu. Chẳng qua là thấy những hầm muối đó nó như vậy, rồi hầm muối kia nó như vậy, rồi con đường nọ nó như vậy, con sông kia nó lạ lạ. Vậy thôi. Cho nên là năm nay lực mà ngồi một chỗ mà biết cả ba màn đại thiên thế giới là ý vệ năm nha. Thấy cả ba màn đại thiên thế giới. Còn mà bác á, là thấy tất cả bởi nước thanh mạnh của chư Phật mười phương. À, cái câu này, câu này tôi giảng nhiều lần lắm rồi mà bây giờ cũng có Phật tử mới hỏi tôi vậy chứ. Sự tự vô ngại pháp giới là gì? Là đây này. Bồ Tát ngồi một chỗ thôi mà biết cả mười phương thanh cảnh của chư Phật ba đời. Là gì Bồ Tát ở bên nhân đó là một, là tất cả là một đó. Đồng thời tự túc tương ứng môn, chư pháp tương túc tự tại môn, nhất đa tương dung tất đồng môn. Mà ta học cái kinh là cả có học. Trong một pháp có đủ tất cả pháp. Bây giờ tôi nói ví dụ mình nghe cái thân của các vị thôi. Lấy cái thân của các vị mà thí nghiệm với mình, để mà tôi duyên với chúng tôi nói cái pháp ngoài pháp nữa. Trong các vị có nói không? Có. Có nước không? Có. Có gió không? Có. Có lửa không? Có. Có hư không ở trong thân không? Có. Có cái hiểu nhất trong thân không? Có. Ở đấy thì làm địa thiện quả không công chính thức thất bại. Thân của các vị đó có thật bằng thất bại. Thất bại đó là thất bại nhân lại, chứ mà thất bại nổi. Còn cái địa thử rõ không công chính thức, nó thân cảnh bản nhiên, nó cho biết pháp giới gọi là thất bại bên ngoài. Còn cái tâm này là thất bại bên trong. Cũng như là thiên địa vũ trụ vạn vật bên ngoài. Còn về y học người ta gọi là nhân thân tử thiên địa. Thân này mà là thiên địa mà thiên địa tử. Còn cái vũ trụ tại đất bên ngoài là thiên địa tại thiên địa. Như thế thì là tử thiên địa này nó là cái tinh hoa kết hợp của cái đại thiên địa kia. Nó tồn tại, nó nguyên khởi ra. Không có đất thì làm sao mà các vị sống được. Các vị ăn cơm, ăn rau, ăn đậu, ăn các thứ. Từ đâu? Từ đất chứ chứ gì. Chứ gì nó lôi ra các cái thứ mà thịt thương lên cốt cho các vị. Các vị là các vị đông, các vị là con đất rồi. Còn cái tư nhận cho con người bằng máu, bằng nước, bằng nước cầu, bằng mặt nước cầu vân vân. Các cái thứ nước nhà, nước tử cho con người là thưởng rồi. 77 độ chứ trong cơ thể mọi người bình thường mà nó là quả đạo rồi. Hơi thở cái chiếc các vụ lưu động nó thở chở để thả lỗ cho con. Thở lên hủy cả lành mà thở thả lỗ cho con. Người nào mặc quần áo bằng cái tích mà bằng mà nó tức chứ nó không có thông hơi được là người đó mất dự tin là chết sức khỏe liền. Cho nên đọc là báo hả, người ta nói là cái áo mà cái tập mà là phải được bao năm á, 7-8 là người chục ngàn một áo. Mà những lời huấn luyện viên người ta nói rằng tập vậy là phản phạt, cái đó để mình biểu diễn thân hình chơi cho nó bấm nó dám thôi. Chứ còn không mua cái bộ đồ mà tập sẽ được 3 năm hay là tập sẽ được dụng cụ cũng vậy 20 ngàn thôi. bộ đồ đó tập nó làm hơi là bao nhiêu là nó rút hơi luôn. Thế thì nó giải tỏa được cái nhiệt của con người. Còn cái bộ đồ mà bắn ngắn thì nó có cái nhiệt lần nữa là nó làm cái bắn ngắn được cho là nó không có giải nhiệt được. Giống như cái máy đầu máy mà các vị mà lấy giấy mà nhiệt lên mà cái vị đang rút hết trọi thì các vị chạy được quá rồi cái là máy mưa thôi. Vì là nó không có giải nhiệt được mà. Nó thấy người con người nó có nhiệt lắm. Còn nó không cũng vậy. Trong con người thì chỗ nào mất thì mất, chỗ nào không thì không. Và kiến đạo chính đạo hai đó là cái sự hiểu biết của mình. Cái người trong đó là đều là từ cái này một thứ nào. Do cái này có một cái sự đó. Và hỏi như thế là cái lao của các vị ông trời đâu phải đất ha. Chưa đủ. Đất không chưa đủ mà nó có nước. Nước là còn gì nữa. Còn hằng hà xa số. Nào là ánh sáng mặt trời. Nào là nhiệt lực tố. Nào là cái chất gì cái gì. Mà dù cái tối có gì xanh cũng có mặt trời từ đâu có, trong đó nó có cái gì tương trung vô tận. Vì vậy cho nên là về pháp trong gia mình một pháp này mình phải biết tất cả pháp cho mình một là tất cả là một. Vì cái trí tuệ đó cho nên là rất mình thân mình cùng thân người chẳng khác gì nhau. Vì vậy cho nên thân người cũng chẳng khác tương thân. Bồ Tát độ tất cả cho mọi người là coi như là độ mình đó. Ý nghĩa nó vậy. Ngồi một chỗ mà biết cả mười phương quốc độ là vậy. Và có đức chư Phật nào hễ có đức chư Phật là thanh tịnh. Bởi vì chư Phật nào thì cũng phải là có cái trình độ thanh tịnh rồi thì mới có được quả nước. Có nước thanh tịnh. Cho nên là cái vấn đề ngũ nhãn. Các vị có thể sử dụng ngũ nhãn nha. Nếu mà các vị nhìn mình trong mắt mà nhìn là dễ thương, dễ ghét, dễ tâm thù, dễ xóa bỏ, các vị nhìn người ta bằng nhìn nhãn đó. Và các vị nhìn đâu mà còn thấy trong nó tham lam giận dữ như nơi đó là các vị nhìn mình nhìn nhãn đó. Còn các vị có nhìn mình không nhãn không? Cũng dễ thôi. Nhìn thấy mọi sự lập mà trong cái thấy đó các vị không có khởi dấu niệm đại sát giết người trộm cướp tà dâm giọng ngôn ỷ nữ lưỡng thực ác khẩu không dấu niệm tham sân si trong khi mình nhìn mình nghe mình thấy. Thế thì lúc đó là các vị sử dụng cái thương nhãn rồi đó. Còn các vị nhìn lộ pháp ra không các vị không còn lưu nhất gì nữa đó là các vị sử dụng pháp nhãn của các cái hàng a la hán rồi đó. Đấy cho nên là hồi đấy nè các vị mọi người đều có thể sử dụng thương nhãn mà sống đó. Còn các vị mà ngơ ngơ bất động trước mọi sự là sao được? Không ngơ không mừng không buồn không giận không sôi không nức, nhìn tất cả đều bằng một thể bình đẳng. Cái ngữ đó là các vị sử dụng thật nhãn đó. Vì vậy cho nên là Như Lai đủ nhãn mà con mắt của Như Lai hồi mà hoàng hậu Ma Gia Tâm Đa vẫn còn nguyên đó, không cần phải mất bỏ để đổi đi bằng con mắt của Đức Phật mà cho không cần. Mà vấn đề là sử dụng ngũ nhãn bằng trí tuệ để diễn biến theo cái sự tu tập và giải pháp của mình. Trên con mắt của các vị mình coi thường nó, mình bao giờ nhàm chán nó mà mất bỏ nó để đoạt mắt hạ tầng nha. Không có. Nhìn bằng con mắt nhìn giải pháp như bất động. Không có phẩm muốn hận chứ não tật sân, không có tham sân si nó tác động vào trong mình các vị. Thế thì lúc đó là các vị sử dụng Phật nhãn đó. Chúng ta phải mất bỏ mắt của cha mẹ đẻ ra. Người ta gọi là con mắt của cha mẹ đẻ ra là một loại không đúng. Mà con mắt này có thể nó thành ra thương nhãn, có thể nó thành ra pháp nhãn, có thể con mắt này là một loại nhãn, thậm chí con mắt này là thật nhãn. Hoặc cái đạo lý nó tinh khiết vô cùng, nó thấm thía sâu sắc vô cùng, nó thực tế vô cùng. Chứ còn nói tới người con mắt mà nói tới ngồi mà giờ mình nhìn tưởng đâu là ông ma lực ông ngồi thì ông nhìn thấy xa cần như lan vậy không cần nhìn ngồi trong nhà mà biết chuyện ba ngày lại như nói đấy đức như la cũng không cần phải nhìn nói là như la nhìn nó là chuẩn bị núi như đường tôi như đường nó ngăn cách thôi như la làm sao thấy xa được chẳng lẽ là như la để bay lên cho khỏi tất cả các bạn núi này sao. Như Lai đâu có làm được đó. Như Lai vẫn ngồi một chỗ, vẫn núi cây xe xuất đàng hoàng mà Như Lai thấy ba ngàn mọi thiên thế giới, thấy cả cõi nước mười phương kia mặt. là ta thấy bằng cái Phật trí, bằng cái Phật nhãn, tức là bằng cái trí tuệ. Cái đó là phải học thiền thôi, chứ mà không là mê tín chết đâu nha. Cho nên thành thật mà nói, gần đây các vị sư đi quốc tế nhiều lắm, đi du lịch nhiều lắm, thì cũng có những bậc tử mà cũng có cái lòng tốt, cũng có đứa muốn cho tôi đi đến nói đức đây ở nhà với mẹ đức này nào không. Thành ra là cũng có đứa là ủng hộ tôi cho tôi đi du lịch với người ta, để cho biết với người ta, thì cái đó tôi rất cảm động và rất cảm ơn đấy. Nhưng mà tôi cứ đi dần dần, tôi hẹn là hẹn mãi, có thể là hẹn hoài mà không biết tới chừng nào. Bởi vì tôi ngồi đây mà tôi biết cả cái quả địa cầu này. Thế thì bây giờ các người có cho tiền tôi đi tới cái nào quả địa cầu này được chứ? Mà tôi còn biết tôi phải nhất cái tư thật người chưa nữa chứ. Nhưng mà đi đâu rồi tôi cũng vậy thôi. Thế bình thân là tôi ít cái lưu lực rồi. Hồi những năm còn nhỏ còn trẻ, nó là 20 á, 25, 30, 40 á. Mà các Phật tử cũng bày tôi đi, không hiểu được đi. Tôi là biết nhớ, là biết Hà Nội rồi, bao nhiêu lần nó đều là đi tầm Phật tử mình công tác. Chứ không có hề có đi chơi. Mặc dù là có nhiều năm người ta mà đi chơi, đi bằng máy bay cũng được, đi bằng xe hơi cũng được, bằng tàu hỏa cũng được. Nhưng mà không có lần nào mà dùng do đi chơi mà tôi biết. Đều là đi đưa nhà Phật tử. Bởi vì Phật tử như vậy, nhưng mà nhà tôi biết cả, cả cái quả địa cầu mà biết luôn cả cái vũ trụ nữa mà. Điều đó đâu có phải thật mà nói ra đâu. Thứ lượng tự nhãn thì có thể là thấy cả, cả một cõi nước của chư Phật mười phương mà. Cho nên cái đoạn kinh này đó phải thường, cũng phải thường thôi, chỉ định thường mới tư duy mới hiểu được. Phật nói tiếp, anh em tôi cùng âm trong chân vượng tứ thiên vương chẳng giữa các hiện tượng đất liền biển cả vạn sanh, tôi có nhiều hình thức khác nhau, sáng tối không đồng, nhưng không có cái gì không phải là tiền trần đối tượng phân biệt. Những thứ mà ông thấy, ông hãy lựa xem cái gì là cụ thể, cái nào là đối tượng phân biệt của ông. Mà tự nhớ nói cái chữ tiền trần không, mà tôi cũng phải thường sống như cái chuyện đó mới 10 năm. Sắc tức là người vật chất á, thân hương vị xúc pháp, đó chính là lục tầng. Thân hương đó nó là lục tầng, rồi cộng chung lại một chữ tôi gọi sắc thân hương vị xúc pháp ở trước mặt chúng ta. Cho nên nó dùng chữ tường tầng. Tường tầng tức là những cái tầng do sắc thân hương vị xúc pháp ở trước mắt ta, cho nên gọi là tường tầng. Nhưng mà cái chữ tầm, khi mà nói chữ tầm là Như Lai sử dụng cho bằng thể vị các vị nhân tất bàn, chứ chưa phải Như Lai nói là sắc thân hương vị xúc pháp là tầm đâu nha. Thật ơi, tôi nói tôi mà đạt tới cái chỗ này rồi là nó tương xứng không nói. Cái này khó mà truyền đạt lắm. Sắc thân hương vị xúc pháp từ đây là Hà Nội trở về Việt Nam là trong đó là ai cũng nói là tầm hết. Ai cũng nói nó là tầm là lục tầm. Mà thứ nhất là những cái nước như là Campuchia, như Lào, như là Tích Lan, như là Ấn Độ, như là Thái Lan là đều phải nói nó là lục tầm thôi. Ở đây Như Lai cũng gọi nó là tiền tầm hay là lục tầm. Đó là dùng cái bằng các vững danh bất đàn. Chứ còn mà học cái tư tưởng đại thừa nó sắc cho nên vụ xuất mắt không gọi là tầm. Không gọi là tầm. bởi vì tâm là gì? Tâm nó có nghĩa là nhiễm ô. Nếu tôi nhìn mình có được bông này mà tôi đam mê cái được bông này, thế thì cái được bông này nó làm nhiễm ô tâm tánh tôi, cho nên gọi được bông này là sắc tâm. Tôi nhìn một người đẹp nào đó mà tâm tánh tôi bị nhiễm ô thì gọi là cái người đẹp đó nó trở thành là sắc tâm. Tôi nghe những âm thanh nào đó mà nó làm cái hồn tôi bị yếu đuối, bị dao động, mất chánh niệm, cái người âm thanh đó là thanh tịnh. Hương vị xuất phát cũng như vậy. Nhưng mà thật sự những cái đó trong lưỡi lưỡi đại thừa ta gọi nó là thanh tịnh, không có tầm nữa. Cứ ngờ là học đạo để đi đại thừa mà làm chủ được mình rồi thì tất cả cái đó sắc là sắc, thanh là thanh, hương là hương, vị là vị, xúc là xúc, pháp là pháp, mà những cái đó không phải là thần nữa. Vậy nữa cho nên hàm thân mình sắc không nên giữ xúc pháp, bị cái đôi tướng cái mạnh cường gây tạo ra nên nhân nhưng mà thân thể không biết bao nhiêu. Còn Như Lai Thế Tôn, nếu như sức tâm linh giữ sức là tâm, là nữa không? Thì Phật không có bài thành Phật được. Bởi vì cái bài Phật thành Phật rồi, để sức tầm, thân tầm, hư tầm, giữ tầm, sức tầm, phát tầm, đâu có cần phải giữ việc bỏ mắt nó đâu. Sức vẫn còn nguyên đó, thân, hương, vị, sức pháp vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà nó đâu có làm nữa đâu, cái mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân, ứng của người. Vì vậy cho nên kiến sắc, thi can sắc, mà nhân thân, bất thủy thân, sắc thân, vô báo ngại, phương báo sắc dương hẳn. Thấy sắc không hề lao động, như bất động. Nghe âm thanh cũng không hề lao động, cũng như bất động, hương vị sắc cũng vậy. Khi nào mà lực chân mà nó đối lại với lực tầng mà nó không còn bị nó lôi kéo, nó lũ, nó lặn lô nữa, thì lúc bây giờ người ta có thể thành Phật. Mà lực tầng không cần phải bỏ đi, thế thì là cái sức của thần, cái tầng này không phải là tầng. Khi mà thành Phật rồi, lúc đó đâu thì tâm linh nó là bằng như thủ tướng, như thủ tâm, như thủ thể, như thủ lực, như thủ tác, như thủ năng, như thủ duyên, như thủ quả, như thủ báo, như thủ mẫu mà kéo. Nó là nó như vậy, là như vậy. Còn vấn đề nếu nó không chứng định cho mình, chứ đâu phải là nó là làm cho mình muốn đâu. Tự bất cứ nhân nhân tự tứ mà. Vụ đâu phải làm sao người. Mà tại vì uống không đúng liều lượng, uống quá độ, sanh ra. Sanh ra sao chứ là thử tư nhân nhân tự lỡ, mà nhất thiết tự lỡ tâm tự ba bán. Mà chưa cách người đánh lên, người ta uống rượu, người ta làm như vậy. Nhưng mà mỗi lúc khi mà uống một chén rượu, phải lỡ nhau. Phải nói chuyện nhau bằng như vậy, phải lại nhau cũng chút nhau. Thế vì trung lực, ẩm tử, bất bất tư nhân, uống rượu cả ngày mà không có sao. Thế vì đâu phải rượu là tận, đâu phải rượu là cái thứ hạng người. Mà hai người là tại người không làm chủ được mình. Qua nó mê lên lên tự mê. Qua nó không có mê, nó không có mê lập người. Mà tại người nó mê nó thì là nó không có hại. Gọi nó là trần chứ người thật. Nó đây đó là trần. Cái tính của nó là vô trí tính. Không gọi được nó là thiện. Mà cũng không được hết gọi nó là lã. Học cái đạo như vậy tôi nói nó vô cùng. Thì hướng dẫn sáng tỏ. Cho nên là nó cần là nói là chơi lúc nào Như Lai mới nói là Như Lai hết. Mà lúc nào Như Lai không muốn nói cần nữa là Như Lai nói cần chẳng có cần gì cả. Đấy. Như Lai thật bởi vì bằng cớ đó là Như Lai thành Phật rồi. Mà sắc cần, thanh cần, hương cần, vị cần, sức cần còn như lên đó. Nhưng mà nó có làm ô nữa. Lực tâm của Như Lai không? Không, không cần phải nghiền nát nó ra, không cần phải đập bỏ nó ra, không còn phải giữ được nó hết, vẫn còn như nó. Vấn đề là Như Lai làm chủ bản thân, làm chủ giải pháp, cho nên gọi Như Lai là đấng pháp. Đấng pháp nguyên là mưa của các pháp, là đấng các pháp tự chủ tự tại. Tôi nói chính thật là chính cái chỗ đó đó. Tôi mua cái ông một triệu hai triệu đem về lại để làm cái gì? Bỏ tiền ra mua về lại rất buồn rất áo hết. mà cứ nhất là mấy cái đầu gối mà bị thất khớp nữa mà lại khó biết mấy, khó biết mấy, chẳng lẽ như lai lại hành tội để phải mình như vậy chứ? Không cần lại đâu, lại vậy đó, lại phải hiểu như lai như vậy đó. Là lại rồi đó, tôi ngồi đây mà tôi lại rồi, không bao giờ vô số, là vậy đó. Chúng ta thất khớp thì bắt lại, vậy là người mà thất khớp là không bị thành Phật hết à? Trời Phật ơi, chúng nữa như tôi khóc vậy. Người bà lại giỏi cho đi thành Phật, còn người bà bị thất khớp lại nổi là Phật không có nước à? Đâu có được. Như là thấy tôi thì cục chân nữa cái giò mềm không á. Nói dài lần đây hả?
Ý nghĩa nó như vậy.
là tôi nghĩ rằng là các tăng ni đều biết thường. Mô Phật Bế Thức Tẩn Thủ Thắng Tù Tăng Vô Cầu Thắng Bế Thức. Vô Cầu là mục đích và lý nghĩa mà Bế Thức là phương tiện là bất lợi nghĩa. Vô Cầu Thắng Bế Thức không tham nó là mục đích, nó là cái phương tính của người tu học, nó là cái đường là thượng nhân. Cái người không tham nó là một lúc như là nó có một lúc cố gắng của cái người tự hành, của người đã tự học xuất gia cũng như tại gia. Và cái đối phương này là phương tiện cho nên dạy các Phật tử tự hành vừa phải tập lý mà cái phương tính thì làm sao cho các Phật tử cũng như những người đã tự học là thân tham. Thân tham là phương tính này, là lưỡi nữa này, mà bố thứ này là bất lưỡng nữa nè, là phương tiện nè. Kinh nó có cái loại lưỡng nữa, bất lưỡng nữa, cái loại bố thứ là loại phương tiện và phương tánh. Đây là phương tánh, mà đây là phương tiện. Bởi vì cái bố thứ này là đang rồi, nó là mình tham lam cực độ. Bố thứ mọi người làm mọi việc tội lỗi. Mà đi thôi, bố thứ nó ví dụ như con trời đứng lên đó, nó tội đó, mặt của cái anh thầy á, cái anh thầy thanh thiên lên trước rồi nó nếu mà ngay ra nó không sai là pháp luật nó bị bắt ra thì nó mới lên là 20-30 ngàn á, 40-50 ngàn nó cho xong bữa rồi. Tôi hỏi có thức gì hết, như thế nào vấn đề có thức gì hết đấy. Tôi thấy người nói được thực hành đừng bố thứ mà anh có thức thành người. Cho nên thức lượng ngươi ở tội đó nè, thì khỏi dòng pháp luật không? Đang ở đây nó là 400 ngàn chẳng hạn. Những trăm ngàn rảnh cũng chưa được, thành ba cái nói rảnh đã lập người ta. Lập chứng đây nha. Anh lại lúc ở trường Vinh Nguyên nó nha. Lấy cái nói cách khác không? Do đó cho nên nó định ngươi tội thân với thứ. Là hơn đây là hơn tham để mà làm việc bổ thứ. Người ta nói cái này thì nó ăn với các cái bữa trước tôi đã nói đó, vấn đề tham sân si mạn nghi đó là vấn đề người ta gọi là tư hoặc, những hoặc những việc lỗi những minh tâm bản ở trong lòng giới. Cho nên vấn đề tham là quan trọng, không tham thì nói là cái tính của cái người học Phật đệ tử Phật. Cho nên hãy để thứ đâu, để thứ là quan trọng, để thứ là phương tiện, bởi vì là nên cái tính là không tham. Tẩn thử thánh từ ta, cái người nào đó, người Phật tử nào đó mà giữ gìn ba nghiệp thân, không giết hại, nhớ không nói dối, không nói lỗi hại cười, không nói lời thô tục, không nói lời hung ác, ứ không tham, không sân, không si, giữ gìn ba nghiệp như thế, tức là tẩn thử. Cái đó mới là cố tính, cái đó là giới lý lưỡi nữa, mà còn từ tai này là bất lưỡi nữa. Từ tai là anh có tượng, anh có tiền mà đưa ra được ngàn nó thì tới tháng người trả tao ngàn sáu nha. Bởi vì mình nói là ngàn bạc là tao mua gà, ta mua là một tháng người ta ăn đi. Một lần mấy trăm người ta, người ta mua ba tháng á, thì là con gà người ta ăn đi. Rồi chữ đồng hà á hả? Thì cái chữ mà cho ra sức cổ và bế sức thiên hạ bằng nhiều cách để mà thay lại, để mà đem nó. Nếu mà đang là rồi anh cho tiền có hả? Anh có tiền để làm gì? Anh có tiền cả mà bằng bà chứ? Bà anh có tiền, tay có tiền, họ anh có tiền, tôi hứa anh có tiền, tôi hứa anh có lượng lĩnh không hả? Chứ gì tiền nó chứ gì? Thành ra nói cái này là người thẳng đấy. Bắt đầu là 50 năm trước tôi đi thả ở Bạc Liêu tôi dẫn. Tại sao tại cái thằng tỉnh Bạc Liêu á có người thẳng đấu không? mà trong đó có nhà sư tổ chức để thẳng đấu tôi dạy con đó. Nếu là sức mạnh Phật tử nói ăn thầy thầy thân nói mình cũng như tôi. Ở đó là sở anh cho tôi bằng tôi và thành tôi. Sức mạnh tôi đã đánh đuổi cho tôi dạy thầy thầy. Từ lúc đó thầy là quan mang mà. Mà một mình tôi mà tính nữa là coi như là hạ tâm. Cái mình giáo hội trong giờ liên quan tỉnh của một ông lãnh đạo rất là có uy tín. Đánh lên để đánh cho người thầy hoàng. Nó đánh lên thì đánh cũng cho không sao hết trơn. Nhưng đánh đợi bạn. Tức là cuối cùng lục tôi mặc thích rồi nha. Thì tới tình hai đó là tôi cho xả cái lúc chúng đó tôi sờ đánh hết rồi. Đó là lời yêu lương là muốn đánh tôi sẵn sàng. Mà sức mạnh Phật tử nó hồi thân nó mình đang cho tôi hành thừa là nó là ấy là phải bằng tay như bằng tôi hứa mà cái câu đó hồi đó tôi vẫn có nói gì hết tôi nói gì tôi nói để tôi không gì cái ông cha cái mình nó có giá trị lại cái chỗ là họ thoát như cái lòng từ bi đại từ đại lưu đại hữu đại xã ông cha là để tránh cái sự nhất hạn sinh mạng của người đã không biết mà nói đâu.